sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 45, đẹp trai mù mắt tỉnh Trung Nguyệt. Góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông. Một lát sau, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thảm như mổ heo. Hai vị tỷ tỷ, nhẹ một chút, đau đau đau, chóc da ta, chấm, nóng, 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 muốn chín á, sắp chín á. Tỉnh Trung Nguyệt mắt điếc tai nghe đối với tiếng kêu thảm thiết của Vân Trung Hạc. Gọi, Lãnh Bích, vào đi, Lãnh Bích đi đến, một chân quỳ xuống, Tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục nhìn lên trên địa đồ, ngẩn người ra, phía trên này là toàn bộ địa đồ vô chủ chi địa. Trong đó có một khối địa đồ đã bị bôi đỏ, diện tích phi thường không nhỏ, ngang dọc gần trăm dặm, đây là nỗi thống khổ của Tỉnh thị gia tộc. Chủ nhân Tỉnh thị cũ bất tài, vứt bỏ phần lớn lãnh địa, thậm chí tổ tông cơ nghiệp cũng bị người cướp đi. Gia phò An thị trở thành chủ nhân Liệt Phong cốc, sau đó Tỉnh Ách Hoành không xuất thế, chẳng những đoạt lại chức thành chủ, hơn nữa còn đoạt lại đại bộ phận lãnh địa, thậm chí khuếch trương lãnh địa lên đến 13.000 cây số vuông. Nhưng chỉ có mỗi chỗ này, từ đầu đến cuối vẫn chưa đoạt lại. Lạc Diệp lĩnh, vài thập niên trước, Tỉnh thị gia tộc xuống dốc, An thị gia tộc phản loạn. Lúc đó Tỉnh Yếm thành chủ vì bình định loạn An thị. Nhưng trong tay lại không có binh, thế là mượn binh từ Thông gia Mạc thị gia tộc để bình định. Không biết có phải đầu óc bị lừa đá hay không, hay là bị người lừa dối lừa gạt, vậy mà ký kết một khế ước, lấy Lạc Diệp lĩnh cho Mạc thị gia tộc thuê 50 năm. Đổi lại Mạc thị gia tộc cho mượn 5.000 binh, sau khi có được 5.000 quân Mạc thị, Tỉnh Yếm thành chủ phát động chiến tranh với An thị phản nghịch. Kết quả thua thất bại thảm hại, cơ nghiệp Liệt Phong cốc bị đoạt đi, toàn bộ Tỉnh thị gia tộc cũng cơ hồ bị giết sạch sẽ. An thị trở thành tân chủ nhân Liệt Phong cốc, sau đó Tỉnh Ách quật khởi, không ngừng khuếch trương, uy phong lẫm liệt, nhưng Lạc Diệp lĩnh bị cắt nhường đi này. Thủy chung là nỗi thống khổ của Tỉnh Ách, sỉ nhục của Tỉnh thị, vì đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, Tỉnh Ách vừa đấm vừa xoa, chỉ ít khai chiến 3 lần, nhưng Mạc thị gia tộc Tẩy Ngọc Thành quá mạnh, 3 lần đại chiến, đều bất phân thắng bại, tổn binh hao tướng, nhưng cũng không đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, ở trong vô chủ chi địa, luận địa bàn, luận lương thực, luận binh khí, Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc đều trên Tỉnh thị. Đương nhiên luận có tiền, Tỉnh thị vẫn phong phú hơn, bởi vì Tỉnh thị lũng đoạn mậu dịch muối ăn, nhưng chỉ có tiền thì làm gì? Trọng yếu nhất là hai thứ mà Tỉnh thị không có, một là quặng sắt, hai là lương thực, đều cần dùng tiền mua, mà Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc, mặc dù không có nhiều tiền bằng Tỉnh thị, nhưng có lương thực không đếm hết, toàn bộ vô chủ chi địa mấy chục nhà chư hầu. Tẩy Ngọc Thành Mạc thị xếp hạng còn trên Tỉnh thị, mà càng buồn cười hơn chính là, Lạc Diệp lĩnh này chính là một cái kho lúa lớn, vị trí chiến lược Tỉnh thị gia tộc Liệt Phong cốc phi thường mấu chốt. Nhưng địa thế hiểm ác, ruộng cày cực kỳ thưa thớt, một năm sản xuất lương thực còn ăn chưa đủ nửa năm. Còn lại đa phần đều dựa vào mậu dịch, nhưng mà, vẻn vẹn một Lạc Diệp lĩnh đã có gần 800.000 mẫu ruộng tốt. Hơn nữa còn đang không ngừng khai khẩn, hàng năm sản xuất lương thực, đủ 100.000 người ăn, cho nên nỗi đau lớn nhất cả đời Tỉnh Ách, chính là không thể đoạt lại kho lúa lớn Lạc Diệp lĩnh này. Đây cũng là nỗi thống khổ trong lòng Tỉnh Trung Nguyệt, bây giờ, hiệp ước cho thuê giữa Tỉnh thị gia tộc và Mạc thị gia tộc đã sắp đến hạn. 50 năm, lập tức sắp tới, nhưng Mạc thị gia tộc không có bất kỳ động thái sẽ trả lại. Song phương đàm phán đã 10 vòng, vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Có thể khẳng định, một khi kỳ hạn 50 năm đến, Tỉnh Trung Nguyệt không đoạt lại Lạc Diệp lĩnh này, đối với Liệt Phong thành là tổn thương chí mạng. Kỳ hạn thuê đến, ngươi còn không thu trở lại. Đây không phải vô năng là gì. Ngươi còn có mặt mũi làm Liệt Phong thành chủ. Mặt khác chư hầu cũng sẽ nhìn ra Liệt Phong thành suy yếu. Đến lúc đó đàn sói sẽ nhào lên cắn, chia ăn toàn bộ Liệt Phong thành, nhất là đại hội chư hầu vô chủ chi địa gần nhất. Xuất hiện một tín hiệu phi thường đáng sợ, Mạc thị gia tộc liên kết các chư hầu khác, dự định thực hiện chế tài Mậu Dịch Liệt Phong Thành, cũng chính là ngừng cung cấp lương thực và quặng sắt cho Liệt Phong Thành. Lý do là năm ngoái Tỉnh thị gia tộc phát động chiến tranh phi nghĩa với chư hầu phía nam Thu Thủy Thành. Nhưng mà trận chiến kia, nhất định phải đánh, bởi vì sau khi Tỉnh Ách hôn mê ngã xuống, Thu Thủy Thành phía nam thừa dịp lửa đả kích, giật dây nam dã chư lĩnh nằm tận cùng phía nam Liệt Phong Cốc phát sinh phản loạn. Tỉnh Trung Nguyệt nếu không dẹp phản loạn, triệt để đánh đau Thu Thủy Thành, chỉ sợ toàn bộ Liệt Phong Cốc đều sẽ khói lửa nổi lên bốn phía. Vẻn vẹn không đến một tháng, chiến tranh liền kết thúc. Tỉnh Trung Nguyệt chẳng những dẹp phản loạn, hơn nữa còn tiêu diệt 5.000 quân Thu Thủy Thành, còn cướp đoạt một lãnh địa Thu Thủy Thành gần 1.000 cây số vuông. Sáp nhập vào trong dã chư lĩnh, đến tận đây, dã chư lĩnh mặc dù vẫn như cũ là một lãnh địa nghèo nhất Liệt Phong Cốc, nhưng cũng là lãnh địa có diện tích lớn nhất, đạt đến 2.000 cây số vuông. Cũng chính trận chiến kia, triệt để tạo ra uy phong tỉnh Trung Nguyệt. Bây giờ mấy ngàn cái đầu người xếp thành kinh quan, còn đặt tận cùng phía nam dã chư lĩnh, đối nội uy hiếp những lãnh chúa kia, đối ngoại mài đao xoèn xoẹt uy hiếp các chư hầu. Lãnh Bích, trong lòng ngươi có bất mãn? Tỉnh Trung Nguyệt nói, bởi vì ta trọng dụng Sở Chiêu Nhiên. Lãnh Bích quỳ xuống nói, thuộc hạ không dám. Tỉnh Trung Nguyệt nói, người người đều nói ta đùa bỡn cái gì đế vương tâm thuật. Không muốn giao thế lực tình báo vào tay một mình ngươi. Cho nên để Sở Chiêu Nhiên đi ra phân quyền, hai người các ngươi ngăn cản lẫn nhau, ta cũng có thể ngồi vững trên điếu ngư đài, nhìn xem thần tử dưới trướng đánh nhau. Lãnh Bích vẫn như cũ nói, thuộc hạ không dám. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi làm rất tốt, phản điệp Liệt Phong Thành cực độ xuất sắc, thậm chí ngươi tồn tại, khiến mật thám đại doanh đế quốc, Nam Chu đế quốc nghe tiếng đã tán gan, mấy năm qua người ngươi giết chết, không dưới hàng ngàn, có thể nói là công huân hiển hách. Lãnh Bích tiếp tục quỳ không nhúc nhích. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng, ngươi quá chú tâm vào thế lực tình báo đại doanh đế quốc và Nam Chu đế quốc. Mà cục diện trước mắt chúng ta gặp nguy hiểm nhất là các chư hầu vô chủ chi địa. Muốn dùng Liệt Phong Cốc chúng ta làm tế phẩm đầu tiên. Ngươi cũng đã biết, lần này đề tài đại hội chư hầu thảo luận là cái gì không? Lãnh Bích nói, thuộc hạ không biết. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đầu tiên là đoàn kết, đối mặt Nam Chu đế quốc và đại doanh đế quốc hùng hổ dọa người. 37 chư hầu vô chủ chi địa càng thêm bão toàn cùng một chỗ. Có người đề nghị thành lập liên quân, thậm chí tương lai thành lập một liên hợp vương quốc. Lãnh Bích nói, đây là ý của đại chư hầu đệ nhất vô chủ chi địa. Đạm Đài gia tộc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đương nhiên là Đạm Đài thị. Bất quá Đạm Đài thị chắc chắn sẽ không ra mặt, mà do Phiêu Linh Thành Lý thị nói lên. Ai cũng biết, Lý thị hoàn toàn là chó săn của Đạm Đài thị, thống nhất toàn bộ vô chủ chi địa. Đây đúng là một lý tưởng phi thường mê người. Vô chủ chi địa 500.000 cây số vuông, hơn ngàn vạn nhân khẩu, xây thành một vương quốc, dư xài. Đạm Đài thị gia tộc là đệ nhất đại chư hầu vô chủ chi địa. Đã liên tục đảm nhiệm 3 kỳ vị trí minh chủ, dựa theo đại hội liên minh vô chủ chi địa quy định. Bất kỳ một nhà chư hầu nào, nhiều nhất chỉ có thể đảm nhiệm 3 kỳ minh chủ. Bây giờ kỳ hạn 21 năm cũng sắp đến. Tỉnh Trung Nguyệt nói, còn có một đề tài thảo luận. Thu Thủy Thành địch thủ phía nam chúng ta đề nghị xử phạt Liệt Phong Cốc chúng ta. Cắt đứt giao dịch lương thực và khoáng sản chúng ta, muốn triệt để phong tỏa Liệt Phong Cốc, mà chúng đã được một ít chư hầu hưởng ứng. Thậm chí minh chủ Đạm Đài thị gia tộc cũng tỏ thái độ mập mờ. Liệt Phong Thành chúng ta nhìn qua phú giáp thiên hạ, như mặt trời ban trưa, kỳ thực nguy cơ tứ phía. Nếu lần này không lấy về được kho lúa lớn Lạc Diệp lĩnh này, lại đứng trước tất cả chư hầu vô chủ chi địa liên hợp phong tỏa, đó chính là tai họa ngập đầu. Mà trận nguy cơ này, không thể dùng chiến tranh giải quyết, càng cần dùng ngoại giao và tình báo để giải quyết, cho nên, ta mới muốn trọng dụng Sở Chiêu Nhiên. Tiếp theo công việc của ngươi vẫn như cũ là phản điệp. Mục tiêu vẫn như cũ là mật thám Nam Chu đế quốc và Đại Doanh đế quốc. Mà Sở Chiêu Nhiên thì sẽ đặt mục tiêu càng nhiều ở các chư hầu vô chủ chi địa. Chức trách của ngươi là thủ nhà, mà chức trách của hắn là đối ngoại. Đoạt lại yếu địa Lạc Diệp lĩnh, làm tan vỡ âm mưu địch nhân phong tỏa Liệt Phong cốc. Là trận chiến tiếp theo của chúng ta. Rõ chưa? Lãnh Bích dập đầu nói. Vâng, thuộc hạ minh bạch, tỉnh vô biên bất tài. Ngươi là nghĩa tỷ của ta. Sở Chiêu Nhiên là sư huynh của ta. Các ngươi đều là phụ tá đắc lực của ta. Là người thân cận nhất của ta. Nhất định phải một lòng đoàn kết. Không được nghi kỵ lẫn nhau. Mấy trăm năm cơ nghiệp Liệt Phong cốc. Vẫn phải dựa vào các ngươi. Lãnh Bích tiếp tục dập đầu nói. Thuộc hạ thịt nát xương tan. Không chối từ. Tiếp theo, Lãnh Bích hỏi. Vân Trung Hạc kia đâu rồi? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta ngược lại thật muốn nhìn, hắn phải chăng tuấn Mỹ vô địch như trong truyền thuyết không? Nếu đúng vậy, ta phải trọng dụng hắn. Nhưng vào lúc này, vú già phía ngoài run nhẹ nhẹ nói. Chủ quân, Vân Ngạo Thiên công tử tới. À, cái này không đúng. Vừa rồi ngươi không phải hô Vân Ngạo Thiên công tử, mà thái độ lại lạnh nhạt thô bạo đến hung ác. Hiện tại trong thanh âm vậy mà run nhè nhẹ, còn mang theo vẻ ngượng ngùng. Vân Trung Hạc nói với vú già, đại thẩm, ngươi sau khi nhìn thấy chân diện mục ta, mặt đỏ tới mang tai, hai chân như nhũn ra, ta đây phi thường cảm kích, bởi vì đây đã khẳng định ta đủ mỹ mạo. Nhưng, ta nhất định phải nói cho ngươi, giữa chúng ta là không thể nào. Vân Trung Hạc ta đã sớm có ý chung nhân. Ta yêu một vòng minh nguyệt trên trời kia, đây là biểu hiện với tỉnh Trung Nguyệt. Bản dịch chỉ được dịch duy nhất tại Bạch Ngọc Sách, mời quý độc giả đến trang chính xem để ủng hộ dịch giả. Lãnh Bích nhìn lại phía tỉnh Trung Nguyệt một chút, hỏi thăm có muốn đánh gãy hai chân Vân Trung Hạc kia không? Tỉnh Trung Nguyệt không để ý đến, ngược lại tràn ngập mong đợi nhìn qua bình phong, chờ Vân Trung Hạc xuất hiện. Nàng muốn nhìn xem, trong tình báo miêu tả nam tử tuấn Mỹ vô địch, rốt cuộc là cái dạng gì? Một trận gió thổi qua, áo choàng Vân Trung Hạc tung bay. Ai, chờ trận gió ngươi đã rất lâu rồi. Sau đó, hắn chậm rãi từ sau tấm bình phong đi ra. Lập tức, đôi mắt đẹp tỉnh Trung Nguyệt và Lãnh Bích mở to. Chấm, trong tình báo không có khoa trương. Vân Trung Hạc này thật là tuấn Mỹ đến vạn người không được một. Cực kỳ bi thảm, thật đẹp trai mù mắt người ta. Nhất là trước đó hắn vẫn luôn là tên ăn mày xấu xí. Lúc này bỗng nhiên biến thành dáng vẻ tuấn Mỹ vô địch như vậy. Tương phản quá lớn, an tĩnh một lát, tỉnh Trung Nguyệt nói, so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn. Dung nhan của ngươi đúng là vũ khí sắc bén. Ta sẽ trọng dụng ngươi. Chú thích, Vân Trung Hạc đẹp trai cũng đã đẹp trai. Bất quá chư vị ân công, ta nịnh bợ như vậy, ân công đại nhân có phiếu đề cử cho ta không? Cách chương.